Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau.
Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.
Tăng cường hỗ trợ tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông.
Vì một xã hội bình đẳng không có bạo lực.
Cũng trong chương trình có bài, nhiều trường hợp người cao tuổi không nơi nương tựa bị tạm dừng trợ cấp sau Nghị định 20 của Chính phủ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 25 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phóng viên Thu Trà đưa tin chi tiết.
Hội nghị dành nhiều thời gian tập trung thảo luận về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2020, mục tiêu nhiệm vụ năm 2023. Hai chỉ tiêu được đề nghị tập trung thảo luận là tốc độ tăng trưởng kinh tế và chỉ tiêu kết nạp Đảng. Theo nghị quyết Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của nhiệm kỳ phải đạt là 8% một năm. Thực tế năm 2020 đạt mức tăng trưởng 4,24%. Năm 2021 đạt 6,51% và năm 2022 dự ước đạt 8,25%. Kế hoạch năm 2023 dự kiến là 8,5%. Phân tích cơ sở của việc đề xuất tốc độ tăng trưởng năm 2023, các ý kiến cũng báo cáo thêm về khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8% theo nghị quyết đề ra. Trong đó nhấn mạnh một số yêu cầu về chủ động, linh hoạt trong các giải pháp điều hành gắn với năng lực thực tiễn. Về chỉ tiêu phát triển đảng viên 2 năm gần đây, tỷ lệ đạt thấp so với mục tiêu nghị quyết. Nhiều ý kiến đề xuất cần tăng chỉ tiêu của năm 2023 để phấn đấu đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu đối với các nội dung do Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng ý về mặt chủ trương giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia hoàn thiện hồ sơ, nội dung văn bản, bảo đảm đầy đủ chặt chẽ, đúng chủ trương đường lối, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tiếp tục trình tại kỳ họp thứ 10. Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 xem xét quyết định theo thẩm quyền, đồng thời lưu ý các dự án dự kiến đầu tư từ nguồn thu tiền thuê đất có cơ sở hạ tầng nộp một lần của nhà đầu tư và vốn sử dụng đất năm 2023, hầu hết là các dự án hoàn thành, đề nghị tập trung bố trí đủ vốn cho từng dự án hoàn thành, tránh bố trí vốn dàn trải. Đối với các dự án dự kiến khởi công mới và chuẩn bị đầu tư, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án khởi công mới, tập trung bố trí vốn cho các dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp, rồi mới xem xét bố trí vốn để khởi công mới với những dự án cần thiết quan trọng, bảo đảm đầu tư trọng tâm trọng điểm, tránh bố trí vốn dàn trải. Về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, cần cân nhắc tính cần thiết và khả năng ảnh hưởng đến môi trường. Đối với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, sửa đổi bổ sung hai quy chế quy định của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Các báo cáo sơ kết, báo cáo mang tính chất thông tin, đề nghị các cơ quan tham mưu tiếp thu tối đa ý kiến của các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, bổ sung hoàn thiện các văn bản, đồng thời tiếp tục rà soát kỹ các nội dung trước khi trình ký ban hành để tổ chức triển khai thực hiện.
Nhấn mạnh năm 2023 là năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội lần thứ 20 của Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các ban cán sự Đảng, đảng đoàn, các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị được phân công phụ trách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. Tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương bảo đảm tiến độ, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức tốt hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022. Tại hội nghị cũng quán triệt triển khai nghị quyết số 22/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo, quán triệt triển khai 4 chỉ thị quy định của Ban Bí thư, chỉ thị số 17 ngày 21 tháng 10 năm 2022 về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Chỉ thị số 18 ngày 26 tháng 10 năm 2022 về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Chỉ thị số 19 ngày 18 tháng 11 năm 2022 về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 và quy định số 85 ngày 7 tháng 10 năm 2022 về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.
Ủy ban Nhân dân thành phố vừa họp phiên thường kỳ tháng 11 để nghe báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Khắc phục những tác động tiêu cực của dịch COVID-19, năm 2022, thành phố Thái Nguyên cơ bản đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu ước đạt trên 63.000 tỷ đồng, tăng 14%, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 40,5 nghìn tỷ đồng, tăng trên 13%. Chỉ tiêu về giá trị sản phẩm 1 hectare đất nông nghiệp trồng trọt, sản lượng lương thực có hạn, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo đều vượt kế hoạch đề ra. Công tác thu hút đầu tư được thực hiện hiệu quả. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đây là tiền đề để thành phố tiếp tục thực hiện tốt các phương hướng nhiệm vụ năm 2023 được chỉ rõ tại hội nghị. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến đối với dự thảo kế hoạch tổ chức vui Tết đón xuân Quý Mão 2023 và các nội dung sẽ trình tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới.
Đoàn thẩm định của tỉnh Thái Nguyên đã làm việc với 4 xã Dương Thành, Xuân Phương, Tân Khánh và Úc Kỳ, huyện Phú Bình để thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Để được công nhận xã nông thôn mới nâng cao năm 2022, các xã phải đảm bảo các điều kiện đạt 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, không có nợ đọng trong xây dựng cơ bản, có 80% số người dân hài lòng về kết quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tình hình an ninh chính trị được đảm bảo. Tại các buổi thẩm định, sau khi lãnh đạo các xã báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện thông tin về kết quả thẩm tra đối với kết quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và kết quả lấy ý kiến hài lòng của người dân của 4 địa phương. Qua báo cáo cả 4 địa phương trên, tỷ lệ hài lòng của người dân đối với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao đều đạt trên 95% số người được hỏi. Các xã đều không có nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Về kết quả thực hiện 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, qua kiểm tra, các thành viên trong đoàn thẩm định đã đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ, đảm bảo đầy đủ chi tiết khoa học của các xã, đồng thời tiến hành chấm điểm đối với các tiêu chuẩn thuộc 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Kết quả đoàn thẩm định của tỉnh đánh giá các xã cơ bản đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Trong thang điểm 100 thì xã Dương Thành đạt 94,8 điểm, Xuân Phương đạt 97,55 điểm, Tân Khánh đạt 94,1 điểm, Úc Kỳ đạt 94 điểm. Sau khi có kết quả của đoàn thẩm định của tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia về nông thôn mới của tỉnh sẽ hoàn chỉnh hồ sơ, trình Hội đồng thẩm định của tỉnh để xem xét. Do đó, tại các buổi thẩm định, đoàn thẩm định của tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục hoàn thiện lại một số chỉ tiêu trong bộ hồ sơ đối với những tiêu chí đạt chưa cao như chất lượng môi trường sống, cơ sở vật chất văn hóa, an ninh trật tự thì cần tiếp tục tranh thủ các nguồn lực và huy động nhân dân để từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí trong thời gian tới. Để đạt tiêu chí huyện nông thôn mới trong năm nay, Phú Bình phải có ít nhất 10% số xã, tương đương với 2 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao. Trước đó, năm 2021, xã Tân Đức đã được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao. Năm nay, Phú Bình phấn đấu có 4 xã đạt nông thôn mới nâng cao, chiếm 50% số xã đăng ký nông thôn mới nâng cao của toàn tỉnh trong năm 2022.
Ngày 24 tháng 11, Hội đồng Nhân dân huyện Phú Lương đã tổ chức hội nghị giám sát Ủy ban Nhân dân huyện về giải quyết đơn thư của công dân. Qua kết quả tổng hợp từ năm 2019 đến nay, cấp huyện có 345 vụ việc đơn thư, cấp xã có 288 vụ việc đơn thư, chủ yếu thông qua tiếp công dân. Qua xem xét, các cấp đã giải quyết theo thẩm quyền. Hiện tại còn 79 đơn chưa có kết quả giải quyết. Trước đó, thành viên đoàn giám sát đã khảo sát tại một số địa phương đơn vị, trực tiếp xem xét nghiên cứu hồ sơ giải quyết đơn thư của công dân. Tại hội nghị giám sát, các đại biểu nêu đơn của công dân phần lớn ở lĩnh vực đất đai và phức tạp, đề nghị cán bộ chuyên cần phối hợp hướng dẫn để giải quyết triệt để, tránh hiện tượng đơn thư vượt cấp, vụ việc kéo dài phức tạp. Một số cán bộ cấp xã nắm chưa chắc quy định hạn chế năng lực trong phân loại đơn thư, tham mưu nên dẫn đến việc giải quyết chưa được tổ chức, cá nhân đồng tình. Cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề giải quyết đơn, cần nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của tổ hòa giải cơ sở. Lãnh đạo Hội đồng Nhân dân huyện Phú Lương đề nghị thành viên đoàn giám sát cần xem xét trực tiếp hồ sơ chứ không chỉ nghe qua báo cáo, bám sát hồ sơ vụ việc cụ thể, quy trình giải quyết theo quy định pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo các xã thị trấn về giải quyết đơn thư, tập huấn nâng cao về nghiệp vụ, hiệu quả giải quyết đơn thư, chỉ đạo việc lưu trữ hồ sơ khoa học hơn. Cấp huyện quan tâm giải quyết có thời hạn, tránh vụ việc kéo dài gây hậu quả khác làm công dân bức xúc.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, trong thời gian gần đây, công tác hỗ trợ tư vấn tâm lý cho học sinh, sinh viên, giáo viên và cả các bậc phụ huynh ngày càng được quan tâm chú trọng. Đặc biệt là sau những sự việc đau lòng xảy ra đối với học sinh mà hệ quả lại do thiếu quan tâm, nắm bắt tâm lý các em một cách kịp thời. Việc thực hiện tư vấn tâm lý học đường góp phần ngăn ngừa, hỗ trợ, can thiệp đối với học sinh đang hoặc có nguy cơ gặp phải khó khăn về tâm lý trong học tập và cuộc sống, có hướng giải quyết phù hợp, giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra. Phản ánh của phóng viên Ngọc Linh.
Tạo ra một không gian an toàn, tin tưởng nơi học sinh có thể tìm đến mỗi khi các em gặp khúc mắc, căng thẳng hay lo lắng trong cuộc sống. Đó là mục tiêu thành lập phòng tư vấn tâm lý học đường. Đây là mô hình do Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Kỹ năng Sống STB thành lập. Phòng tư vấn tâm lý học đường với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý học đường đã trở thành địa điểm tin cậy dành cho phụ huynh, giáo viên chia sẻ những khó khăn trong quá trình tương tác với học sinh và hỗ trợ học sinh thành công trong trường học. Là cầu nối giữa gia đình và nhà trường, tạo ra một hệ sinh thái, một môi trường học đường an toàn giúp học sinh phát triển nhân cách toàn diện với các tiềm năng, sở trường của mình. Em Lê Thị Hương Giang, lớp Anh 12A2 và em Lâm Hoàng Minh, lớp khóa 10 nói.
Sự xuất hiện của phòng tâm lý mang đến rất nhiều lợi ích, không những là về mặt tâm lý mà cũng về mặt thể chất cho mọi người.
Những thầy cô giáo có thể đưa ra những biện pháp chia sẻ cùng em những áp lực, những nỗi lo căng thẳng về điểm số và trong học tập của em.
Cùng với các hoạt động tư vấn trực tiếp tại phòng tư vấn tâm lý học đường, tổ tư vấn tâm lý học đường của nhà trường cũng tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như tuyên truyền, giáo dục, thông qua các hoạt động trải nghiệm ngoại khóa, chia sẻ, giải đáp thắc mắc, tư vấn trực tuyến thông qua đường dây nóng, trang web, fanpage nhà trường. Trong đó, mới đây đã tổ chức thành công chương trình tư vấn tâm lý học sinh lứa tuổi trung học phổ thông dành cho cha mẹ học sinh và nhận được sự hưởng ứng đánh giá cao của hơn 100 phụ huynh tham dự. Bà Lê Thị Minh Thịnh, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Bản thân tôi muốn là tôi muốn hiểu biết thêm để tôi về, tôi giáo dục và cùng chia sẻ với con.
Thầy giáo Trần Văn Hưng, hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng phải tăng cường về cái việc truyền thông để làm tăng cái nhận thức đầu tiên của thầy cô đã. Để làm sao thầy cô nghĩ là học sinh đến trường không chỉ quan tâm đến một cái dạy văn hóa mà quan tâm đến sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tinh thần cho các em học sinh, quan tâm đến cái giáo dục toàn diện, được tổ chức thật nhiều những hoạt động để cho những em học sinh mà có né tránh những hoạt động tập thể thì các em được vào cuộc và tham gia những hoạt động đấy để các em có những cái mạnh dạn về cái tư tưởng của mình để tạo ra một cái môi trường lành mạnh.
Tiến sĩ Lê Thị Phương Hoa, chuyên gia tư vấn tâm lý cho rằng
khi mà Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra một cái công văn về cái công tác tư vấn hỗ trợ học đường ấy, thì người ta cũng đã tính đến cái điều đó rồi. Tuy nhiên là khi mà gắn vào từng trường cụ thể thì nó còn nhiều yếu tố. Nhưng nếu như xét về cái bối cảnh hiện tại thì tôi cho rằng là mỗi một nhà trường cần vận hành một cái mô hình riêng làm sao đó nó phù hợp với nhà trường.
Thông qua việc thành lập tổ tư vấn tâm lý và phòng tư vấn tâm lý học đường trong trường học, nhận thức của lãnh đạo, cán bộ giáo viên trong các nhà trường về công tác tư vấn tâm lý cho học sinh ngày càng được nâng cao. Đội ngũ giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng về tư vấn tâm lý cho học sinh. Cùng với đó, góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ học sinh rèn luyện kỹ năng sống, có thái độ ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ xã hội và hoàn thiện nhân cách. Từ đó giảm thiểu bạo lực học đường và các tác động tiêu cực khác có thể xảy ra.
Bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay vấn đề bạo lực đối với phụ nữ đang ngày càng gia tăng. Để xóa bỏ tình trạng này, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 25 tháng 11 hàng năm là ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ. Đây được xem là ngày kỷ niệm mang tính quốc tế để các cá nhân, tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ tại khắp Nam Châu không phân biệt ngôn ngữ, màu da, dân tộc, phát động những chiến dịch thắp sáng ngọn lửa đấu tranh xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ. Tại Thái Nguyên, cùng với cấp ủy chính quyền, ngoài việc duy trì hiệu quả các câu lạc bộ phòng chống bạo lực, thì ngay tại các gia đình, mỗi thành viên đều có ý thức vun vén cho tổ ấm của mình, qua đó góp phần tích cực xây dựng một xã hội bình đẳng, không có bạo lực. Phản ánh của phóng viên Linh Nhâm.
Cùng làm việc nhà, cùng chăm sóc nuôi dạy con cái, chia sẻ những gánh nặng trong cuộc sống với nhau. Khi cả hai đều bình đẳng trong mọi công việc, thì chắc chắn sẽ không xảy ra bạo lực. Đó là quan điểm của những người đàn ông thời đại 4.0 để xây dựng tổ ấm hạnh phúc của mình. Về sự san sẻ công việc nhà đối với vợ, anh Ngô Thượng Bằng, tổ dân phố Hòa Bình, phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên, nói.
Với trách nhiệm của một người chồng thì chúng tôi cũng là giúp đỡ vợ, chăm sóc con cái, thì thu dọn nhà cửa, cùng nhau là xây dựng một cái lối sống văn hóa.
Cũng về nội dung trên, anh Lê Văn Hai, tổ dân phố Tân Thành, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Sau cái giờ làm việc trở về thì cũng là giúp vợ việc gia đình, ví dụ như là vợ thì đang tắm giặt cho con chẳng hạn, thì mình thì cũng là đàn ông, thì cái việc ấy nó không phù hợp thì mình có thể là nấu cơm rửa bát.
Nhằm nâng cao nhận thức trong bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, nhiều năm qua trên địa bàn tỉnh đã thành lập được nhiều mô hình câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới, thu hút nhiều thành viên ở nhiều lứa tuổi khác nhau, đặc biệt là nam giới tham gia. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố Thơm, thị trấn Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên nhận thấy.
Trước hết là mình phải tuyên truyền cho trong gia đình nhà mình, nội bộ nhà mình hiểu được như thế nào là bạo lực, như thế nào là phòng chống bạo lực, rồi tuyên truyền cho bà con hàng xóm xung quanh.
Bà Lâm Thị Thúy, tổ dân phố Đình Cả 1, thị trấn Hương Sơn, Phú Bình cho rằng.
Hai vợ chồng tôi đều tham gia vào câu lạc bộ phòng chống bạo lực. Thì vợ chồng tôi cũng rất là vui vẻ. Khi đi làm về thì những việc nặng nhọc thì chồng vẫn giúp đỡ. Chúng tôi là cũng tham gia tất cả các phong trào ở xóm, của xã.
Kết quả điều tra quốc gia công bố năm 2021 cho thấy có 63% phụ nữ bị chồng bạo lực, thể xác hoặc tình dục. Với nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó chủ yếu là do nhận thức về định kiến giới và áp lực về kinh tế. Với vai trò là cơ quan bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái. Những năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai nhiều giải pháp để chung tay xóa bỏ bạo lực. Chị Ngô Thị Minh Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Phổ Yên cho biết các giải pháp tuyên truyền.
Chỉ đạo các đơn vị tập trung làm tốt cái công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho hội viên phụ nữ về cái công tác về bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc và đặc biệt là triển khai cái phong trào thi đua. Xây dựng gia đình gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, làm tốt cái công tác tư vấn hòa giải cũng như hỗ trợ các vụ bạo lực xảy ra trên địa bàn.
Chị Dương Thị Thanh Luyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đại Từ, Thái Nguyên nói:
Chúng tôi thực hiện rất nhiều các cái giải pháp, ví dụ như hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ phụ nữ thành lập các cái hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết, thế rồi nhóm sở thích của phụ nữ để thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác. Thế rồi chúng tôi phối hợp ra mắt rồi thành lập các cái mô hình, các cái mô hình phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao tại các cái xã thị trấn.
Ngày nay khi chúng ta đang chung tay xây dựng xã hội văn minh hiện đại, gia đình nó ấm, tiến bộ, thì đâu đó tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn tồn tại và diễn ra phức tạp dưới nhiều hình thức. Vì vậy cộng đồng và mỗi công dân cần phải đấu tranh để hạn chế và từng bước ngăn chặn, xóa bạo lực gia đình trong đời sống xã hội. Quan trọng nhất là cần phải xử lý nghiêm các hành vi bạo lực. Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác.
Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản số 2740 về việc tuyên truyền tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. Theo đó, chủ đề tháng hành động năm nay là đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, thời gian từ ngày 15 tháng 11 cho đến hết ngày 15 tháng 12. Với chủ đề trên, Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm Thông tin tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thông tin tuyên truyền, phổ biến các chính sách an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ trẻ em nói riêng, đề cao vai trò của việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, vận động toàn xã hội chủ động tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đồng thời tuyên truyền các kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, đồng thời phê phán, lên án những biểu hiện, hành động bạo lực xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Thực hiện kế hoạch số 218 ngày 22 tháng 8 của Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về tổ chức tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022, tính đến ngày 23 tháng 11, Quỹ vì người nghèo tỉnh đã tiếp nhận được sự ủng hộ của 51 cơ quan tổ chức đơn vị với số tiền gần 570 triệu đồng. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Thái Nguyên trân trọng cảm ơn sự ủng hộ kịp thời của các cơ quan tổ chức đơn vị, các nhà hảo tâm để tiếp tục lan tỏa mục đích ý nghĩa của chương trình, tạo nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ người nghèo. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cơ quan tổ chức đơn vị, các nhà hảo tâm. Mọi sự đóng góp xin gửi về Quỹ vì người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên tài khoản 37160103857579146 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên hoặc tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ số 28 đường Nha Trang, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, nhà B, trụ sở tỉnh ủy Thái Nguyên. Thực hiện các chương trình đề án về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tại huyện Đồng Hỷ, giá trị sản xuất trên 1 hectare đất nông nghiệp trồng trọt tăng đều qua các năm, diện tích trồng lúa giảm nhưng diện tích lúa chất lượng cao tăng, cơ cấu chè giống mới năng suất chất lượng cao đạt trên 78%, tăng 3,5% so với năm 2019. Từ năm 2020 đến nay, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đồng Hỷ xây dựng và tổ chức thực hiện 26 mô hình, trong đó 18 mô hình trồng trọt, 8 mô hình chăn nuôi nhằm chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới và sản xuất. Thời gian tới, huyện Đồng Hỷ sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách phát triển nông nghiệp, chú trọng đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị, quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, góp phần gia tăng hiệu quả kinh tế nông nghiệp.
Sáng 24 tháng 11, Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm Đại học Thái Nguyên tổ chức ra mắt câu lạc bộ khối đào tạo nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản và tọa đàm với chủ đề đào tạo sử dụng lao động khối đào tạo nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thực trạng và giải pháp. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, các cục vụ viện của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 40 trường đại học. Các đại biểu đã nghe công bố quyết định thành lập câu lạc bộ khối đào tạo nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, quyết định bổ nhiệm ban chủ nhiệm câu lạc bộ lâm thời. Tại hội nghị, ban chủ nhiệm câu lạc bộ lâm thời đã tổ chức bầu cử ban chủ nhiệm nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 9 đồng chí. Ban chủ nhiệm khóa 1 đã thông qua phương hướng hoạt động của câu lạc bộ.
Thưa quý thính giả, Nghị định số 20 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có các mức trợ cấp cho người cao tuổi thuộc hộ nghèo có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Việc điều chỉnh một số quy định về đối tượng người cao tuổi nhận trợ cấp so với quy định cũ đã khiến không ít trường hợp trước đây đang được nhận trợ cấp hàng tháng thì nay bị tạm dừng. Ghi nhận tại huyện Phú Bình, địa phương có hơn 100 trường hợp người cao tuổi bị dừng trợ cấp do không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định mới.
Bà Nguyễn Thị Vinh, xóm Soi, xã Ca Sơn, huyện Phú Bình, năm nay 62 tuổi, bà vẫn ở một mình. Không có chồng, cũng không có con cái, cuộc sống của bà chỉ trông vào số tiền trợ cấp hàng tháng dành cho đối tượng người cao tuổi không nơi nương tựa, thuộc diện hộ nghèo. Hàng tháng bà Vinh vẫn được hưởng 540.000 là số tiền trợ cấp. Thế nhưng, từ khi Nghị định 20 có hiệu lực thì bà đã không còn được nhận số tiền trợ cấp này nữa. Cuộc sống vô cùng khó khăn, bà chỉ có thể trông vào tài sản duy nhất là 4 con vịt và 1 con ngỗng.
Có cái tiền hàng tháng đấy thì có cái nó trông, tiền nọ, tiền kia, tiền điện, tiền đóm đấy thì có cái mà trông mà giá, thì ra không có thì lại phải vẫn khác, giá tiền điện. Ai trông cái con vịt này nó giá ra thì có mà đóng tiền điện, điện trả hết bao nhiêu đâu, thì 30.000 thôi.
Cùng chung hoàn cảnh ấy, bị cắt nguồn trợ cấp hàng tháng khiến cuộc sống của bà Đãi rơi vào hoàn cảnh éo le. Anh Nguyễn Anh Dũng, công chức văn hóa xã hội, xã Dương Thành, huyện Phú Bình nói.
Có cái đối tượng hộ nghèo là bà Dương Thị Đãi, là sinh năm 1948, năm nay cũng sắp xỉ gần 80 tuổi rồi. Bản thân bà không có chồng, không có con, đấy, không có nơi nương tựa. Thế thì bây giờ theo cái chính sách thì hiện tại mỗi một tháng bà đang hưởng cái trợ cấp là 360.000 một tháng. Thì đây là một cái khoản hỗ trợ giúp cho chi phí mua gạo, mắm, muối để phục vụ cái đời sống tối thiểu hàng ngày. Thế bây giờ theo cái nghị định 20 mà bây giờ cắt đi rồi thì là người ta sẽ bị cắt cái khoản trợ cấp đấy. Thế bây giờ cái việc mà sinh hoạt rất là khó khăn.
Nhiều năm nay, bà Kim vẫn được hai vợ chồng người em trai cưu mang. Số tiền trợ cấp hàng tháng dành cho người cao tuổi, khuyết tật, không nơi nương tựa cũng tạm đủ để bà lo thuốc thang. Thế nhưng, từ khi bị tạm dừng chế độ, vợ chồng người em trai đã cao tuổi, dù thương chị cũng lực bất tòng tâm. Bà Nguyễn Thị Tuất, em bà Kim, sống phố Chợ Đồn, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình chia sẻ.
Bao bọc, thế nhưng mà tôi già yếu rồi, tôi không bao bọc được. Chợ búa là tôi cũng không ấy, mà buôn bán thì tôi không buôn bán gì được, chả làm được cái việc gì. Nói thật, hai vợ chồng, ông thì là cũng nuôi ông hàng bao năm nay rồi.
Hiện huyện Phú Bình có trên 6.300 đối tượng đang được hưởng trợ cấp hàng tháng. Sau khi Nghị định 20 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có các mức trợ cấp cho người cao tuổi thuộc hộ nghèo có hiệu lực, huyện đã tiến hành rà soát. Theo đó có 175 trường hợp người cao tuổi thuộc hộ nghèo phải tạm dừng nhận trợ cấp hàng tháng. Ông Nguyễn Đức Giang, Phó trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Phú Bình cho biết về việc tạm dừng chi trả.
Trước kia nhà nước đã quy định ra là những trường hợp người già cô đơn theo luật, người khuyết tật và người cao tuổi thì là những trường hợp là hết tuổi lao động là từ 60 tuổi trở lên mà cô đơn không còn bố, mẹ, vợ, con thì là được hưởng cái trợ cấp hàng tháng nhưng đối tượng này phải thuộc hộ nghèo. Đó các đồng chí như thế. Thế thì đến bây giờ cái nghị định này thì cũng quy định như thế nhưng mỗi cái là thay đổi cái là không còn bố, mẹ, vợ, con và cháu thì mới được trợ cấp và đối tượng này cũng thuộc hộ nghèo thì tôi thấy là những đối tượng này là cực kỳ là khó khăn.
Có thể thấy việc áp dụng những quy định mới về đối tượng bảo trợ xã hội là người cao tuổi đang cho thấy những bất cập trong thực tiễn. Điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh làm sao cho những chính sách khi đi vào cuộc sống sẽ thực sự phù hợp, phát huy hiệu quả trong thực hiện chủ trương an sinh xã hội.
Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Đêm trời lạnh, có nơi trời rét, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Riêng vùng núi và Trung Du, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào vài nơi. Ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Phía Nam có nơi trên 24 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Hà Thắng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Lê Thủy, Thu Hằng, Hoàng Tú, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.